Let me switch into English. We are running out of time. Máy mình ngồi. The myriad transformation bodhisattvas tell us that we need to learn the path of teaching and transforming. That is a very basic idea of becoming a bodhisattva. We need to have so many experiences, so many forms, so many means to reach out and help people to be transformed. So when you teach and transform, we need to teach in a way that people feel their potential is developed. So we don't want to give a dogma. You have to follow this, you have to follow that, you have to be this, you have to be that. But we say, let's take a look at your potential. And let's take a look at what you need now and how would you grow. And I think that is probably the very mature way of looking at ourselves. It's how much we can provide support to others and how much we can be open to others. One of the interesting things about the transforming is that if you have a friend coming in and become your friend, you ask yourself first, if this friend wants to learn, you should not want to just, okay, friend, come here, I teach you. Because a lot of people don't want to be taught. You have to see whether that person wants to be taught. And what does he want to learn? Sometimes we need to learn how to be respectful because we just try to say, thầy ơi, con muốn học cái này. Nhưng mà thầy nói không, tôi muốn dạy cái này. And that's why it's very important for a community to be able to grow organically. And that means each of us, we have a different scale. Some people want to learn to be very healthy. So let that person to be healthy first. Don't try to teach a meditation. Some people want to have a very emotional learning, emotional intelligence. Maybe they should learn that first. So each of us have different scale of growth. And we cannot just say everyone have to do the same thing, practice the same thing, and be the same thing. We don't have anything the same like that. We have different scale. The other week I was teaching the Chinese people at the Cultural Chinese Center, and I told them that. So I put up, I draw in a slideshow many staircases, and I put three people who standing at the same, and then I put that staircase in different scale. So people are five, people are six, some people are two. But without the staircase, they look like they are in the same footing, the same level. But as soon as I put a staircase in there, people are surprised because we are in different scale. We are not the same. So when we have a community, we cannot grow at the same pace. We need to grow at our own pace, a different scale. And that's probably the hardest thing in a community because no one can be the same. And we don't have everything ready-made for you. So that's the meaning of Vô Biên Thân Bồ Tát, meaning of myriad transformation bodhisattvas. Bodhisattvas understand that we have multi-level of growth. And therefore, he has to divide multi-level of teaching so everyone can grow differently. And he transformed himself, meaning different teaching, according to different scale. I thought that is one of the most wonderful things about the bodhisattva path because we simply go beyond flat level. We grow into many different. The picture is more complex. And sometimes the community is so closed up in order to help people to grow. Sometimes the community is so open wide with any structure to help people grow. The growth could be in any level, in any case, in any form, in any format. But they are all just to help us to grow along. So for each of you right now sitting here, what you need is you need to ask yourself a very, very hard question is that, what can I do and where I am standing right now? Where I am standing in terms of my scale. And what is it that I need community to provide me? Or what are the communities out there that I need to be? And how and what dharmas that make me grow and what dharmas doesn't really good, doesn't help me? You didn't believe this, but I didn't practice yoga for a long time. When I became a monk, I already have a couple of years of Tai Chi under my belt. I didn't learn yoga because it was not very good for a monk to be naked, you know, doing all the poses. So in the monastery, I cannot do yoga myself. I can't do it. I need to do Tai Chi. So in 1999, when I went to seclusion to Hawaii, I do it on my own because in my place, there's nobody else there except Master Der and me. So Master Der doesn't care if I'm naked or not. So I have my T-shirt, my what is that called? It's not a T-shirt, it's an A-shirt. Is that what we call? I didn't wear a miniskirt anyway. But I do my exercise there because I have no one to look at me. And a year or two later, I took up the Ashtanga yoga. I asked for a male instructor to teach me how to do yoga. And I was very happy because I thought yoga was very fitting for me because all the muscle, all of that was, I need yoga. But if I have yoga 25 years ago, maybe I'm different. But at the very time that I needed, I found it and I was so happy. And I made a break with my own tradition by learning yoga myself. And that takes some courage for me to say to myself, well, maybe I should do something else different in terms of learning. But then I didn't abandon my tradition, but I just incorporated and integrated my traditions. And later I teach yoga because I felt the benefit that people can have. So each of us, basically, very individual, and at the same time, we're very communal. And the multi-level of growth is so important for us to understand ourselves. And we don't have the same scale. I had the model called the integral model, where the spiritual, the emotional, the intellectual, the social, and the physical. And then we have the relational, the organizational, the moral, and the, we call the view or vision. We all have this 9 areas of growth. And they are multi-levels. They're not one level. We're not the same. And we're in ourselves, different levels as well functions. So I hope that you understand and practice this bodhisattva, Bobing Tang. Take this bodhisattva as a model for yourself. Become very multi-level yourself. Don't want yourself to be just black and white. You want to be multicolors. Next one. The last one is Guan Yin. Guan Yin representation is very interesting because we have this Guan Yin here, but we also have Guan Yin sitting on the moon, Guan Yin on the dragon, Guan Yin on the, what else? On the lotus. We have Guan Yin manifesting in many ways. It's not one way. And what does Guan Yin really represent? Can you tell me?
Cái cuối cùng là Bồ Tát Quan Âm. Đố các bạn biết là Quan Bồ Tát tượng trưng cho gì, đại biểu cho cái gì?
Từ bi.
Hả?
Từ bi.
Từ bi nhiều vậy? Từ bi. Cho cái gì bạn?
Cứu khổ.
Cứu khổ. Còn ai nữa? Ai nữa? Có cái gì?
Lắng nghe.
Lắng nghe. Rồi còn cô gì? Mấy cô cứ nói to lên. Cô nào giơ tay cứ nói to lên. Lắng nghe. Hay. Còn ai nữa? Dường như là có nhiều chuyện lắm đúng không? Ngài có vẻ có nhiều chuyện lắm. Chẳng phải ngắn ít chuyện, ngài nhiều chuyện lắm. Con gì nữa? Lắng nghe, từ bi này, gì nữa? Con gì nữa? Mấy có con gì nữa? Khi mà đọc chữ Quán Bồ Tát lên thì các bạn thấy có cái gì nữa? Nhớ. Hả? The ring. Nhận nhục cũng phải là đức. Đây có gì? Bố thí, hay? Bố thí. Quảng đại. Tức là khi bạn nhìn Đức Quán Bồ Tát thì bạn có cái hình ảnh gì nó trôi ra? Sợ. Hết sợ. Hết sợ. Phổ độ. Trí tuệ. Gì nữa? Ai đúng cả? Cứu khổ cứu nạn. Tức là cảm giác an toàn đó. Cho mình cái cảm giác an toàn. Cái gì nữa? Hồi nãy thì vô biến thân thì nói chưa hết, nhưng mà còn một cái vô biến thân hay là bạn Tức là cái khả năng mà be present, người nào mà cần là mình có liền. Vô biên thân Bồ Tát đó. It's a practice of being there. Being there, be present. People need you be there. That's wu biên sân. Ok, quan nhiên, what is the image of it? Bây giờ đó, nếu các bạn nói là hoàn toàn đúng, là các bạn nói từ cái cương vị của người nhìn tới, nhưng mà từ Ngài Quán Âm mà Ngài nhìn ra đó, thì Ngài thấy sao? Ngài đại biểu cho cái gì? Tình thương. Đúng. Ngài đại biểu cho cái gì? Từ cái mắt Ngài mà nhìn ra đó, thì các bạn nói hoàn toàn đúng, không có người nào sai, ai cũng đúng cả. Nhưng mà có một cái chuyện mà ở trong cái phần mà Lương Hoàng Sạm này đó, mà cái người ta nói đó là tại sao cái vị này đó, thì thầy giải thích cho bạn nghe. Và Bồ Tát là đại biểu cho cái commitment. Commitment là cái mình gọi là cái nguyện lực. Vì có nguyện đó, thì mình mới làm được cái chuyện đó. Người ta kêu, người ta cứu thì mình mới cứu người ta chứ. Không nguyện thì đâu ai mà cứu. Nên Ngài đại biểu cho cái nguyện lực. Cái nguyện. Có người nói Địa Tạng Bồ Tát là cái nguyện cũng lớn lắm. Nhưng mà Đức có Bồ Tát cái nguyện cũng lớn, cũng bằng Địa Tạng bác. Ngài sẽ làm việc cho đến lúc nào mà tất cả chúng sanh là đổ hết rồi Ngài mới đi chơi. Thầy có Bồ Tát cũng nguyện cũng vĩ đại lắm. Nhưng mà cái commitment của Ngài là chỗ nào Ngài cũng tới cả. Thế nên Ngài đại biểu cho cái lòng từ bi. Vì cái nguyện mà có cái lòng bi này mới được. Cái từ hồi nãy bên ngoài cái lạc rồi. Nhưng mà người cuối cùng gọi là cái bi. Cái bi và cái nguyện là cái quan trọng trong cái hình ảnh của cái tình thương. Là có người nói tình thương đúng rồi, bởi vì mình có tình thương mà mình không commit nữa, thì cái tình thương nó cũng không có sai được nữa bác. Thì dụ như là thầy cái chuyện này rõ ràng, hai cặp này là đi vô ngồi ngay nhà giảng kinh thì cầm tay nhau vui lắm. Đi vô một cái thì cái anh chàng đó, anh kẹp này đó, tới một cái anh kẹp này anh phủi cái chỗ ngồi một cái anh ngồi xuống rồi kêu này, come on here honey. Thì cái chỗ của cái đào đó thì không có phủi nữa, anh phủi chỗ anh tước thôi. Nó có đào ngồi xuống đó. Thành ra là nhiều khi thương thì có thương nhưng mà cũng không có commitment gì lắm đấy. Nhưng mà đến lúc rồi đó, lúc mà ăn rắc đó, lúc mà break đó, lúc nghỉ đó, thì anh nói là honey, lấy anh ly nước được không? Thì cũng hay, cũng là commitment kiểu gì đó không biết, nhưng mà không có service gì cả nữa, không có phục vụ gì cả nữa. Đến lúc rồi cô lấy về rồi cái rồi thì cũng quên thank you. Uống xong rồi cái rồi nói còn không, còn nữa không vậy? thì nhiều khi đó mình thấy nó cũng thiếu commitment. Thì commitment này là mới đưa tới cái phục vụ, là cái service được. Tại vì không có cái commitment nó không có cái phục vụ nó không có phải thiệt lắm. Tại vì khi mình nói service đó bạn, là mình nói commitment ghê lắm. Chứ không phải service, nếu mà service mình làm lần rồi mình chạy ấy, thì cái đó cũng chưa phải service lắm. Là người ta gọi là chỉ có vụ mà không có phục nữa. Vụ là mình làm cái chuyện đó như là một công chuyện mình làm xong rồi ấy. Còn phục đó là mình làm bởi cái tấm lòng. Mà tấm lòng đó là dài, đằng đẵng. Thế nên phục vụ, hai cái chữ đó là hay. Còn chữ phụng sự thì nó có vẻ là nó hơi xa vời một chút xíu. Chứ còn cái phục vụ là chữ hay. Vụ. Thì bây giờ thầy xin nói các bạn nghe ra. Cái hình ảnh Đức Quán Bồ Tát thì nó gợi lên đó. Nói là hai, nhưng thật sự là mình phải hiểu một đó là cái commitment to service để mà đi làm việc. Cái nguyện lực để mà phục vụ. Cái thứ hai đó là cái hình ảnh mà be. Bởi vì cái người mà mình nên học Đức Bồ Tát Quán Âm là bây giờ đó, mình người Việt mình kêu bà cũng là phục vụ. Mà người Tàu kêu bà phục vụ. Mà người Đại Hàn kêu bà phục vụ. Mà mình kêu bà, mình cầu bà đó, thì bà giúp mình. Nhưng mà kẻ thù của mình cầu bà có giúp không? Giúp luôn. Đó, giúp luôn. Bởi vậy đó. Lần trước mà thầy đi bên chùa của Hoa Sơn đó, thì thầy có cái bà đó. Thì thầy không có nói xấu, nhưng mà thầy kể cho bạn nghe chuyện vui. Là cái bà đó, bà cầm nhang, bà khẩn nói làm sao mà cho con, cái tiền của con đó, nó sẽ được là buôn bán được thành công. Và đứa con của con đó, lên học đó, là được đứng nhất, đứng đầu. Thì thầy đứng bên cạnh thầy ngồi thầy nghe, thầy cũng thầy cũng là cái vẻ thanh tâm lắm, tại vì cũng cầu nguyện ghê gớm lắm. Nhưng trong lòng mình đặt cái hỏi, ủa như vậy thì là cái tiền mình mà thành công thì cái tiền người ta sụp rồi. Khi thầy qua bên Hung Budapest đó, thì thầy có một anh đệ tử anh nói, dạ thưa thầy, dạ, mấy người này họ cầu như thế này cầu là thiên thiên long hà bá, thiên đức phật quan âm đó, làm sao mà cho chết cái bọn bên kia đi, làm cho cái người bán với mình là chết đi, là bán không được mà, nó bán không được là bên mình bán được. Thì khi mình ngồi một hồi mình nghĩ, thì mình nghĩ là nếu mà có Bồ Tát mà giúp cái bà này thì cái bà kia là bị sập tiệm rồi. Nhưng mà cái bà kia bà cũng đi cầu y hệt như vậy. Nhưng cái bà ngồi bà nghĩ đó, thì bà thấy là tẻ ra tu hành đó, là nếu mà nói thiệt, nếu mà các bạn mà nghe xong cái bài này thì thầy chỉ nói bà một chuyện thôi. Là mình càng tu thì mình càng nên trưởng thành trong cái sự suy nghĩ và trưởng thành trong cái cảm xúc của mình. Thường thường á, mình nghĩ là mình tu là mình làm theo cái chuyện của ông thầy nói, hay là làm theo chuyện sư cô nói, làm theo cái chuyện gì đó thôi đó. Mà bị vì vậy cho nên mình không bao giờ trưởng thành được. Trong lúc cái sự trưởng thành là cái sự nhận biết được cái cảm xúc, cái sự suy nghĩ của mình. Và cái sự nhận biết đó đó, nó giúp cho mình á, càng ngày mình càng trở nên tinh tế. Cái cảm xúc của mình càng ngày mình càng muốn nó nhẹ hơn, nó dễ chịu hơn. Và cho đó làm cho mình càng ngày càng dễ thương hơn. Nó làm cho cái nhận thức của mình càng ngày càng sáng hơn, càng ngày càng rõ hơn, càng ngày càng tinh vi hơn. Do đó, cái lời nói và cũng như là cái sự suy nghĩ của mình nó bớt đi những cái mình gọi là xung đột, và cuối cùng cả là hợp với nhân quả. Cho nên cái sự trưởng thành nó quan trọng nhất trong cái chuyện mà của cái tâm linh, cái vấn đề tâm linh. The last thing I'm going to say to you is this, the commitment to service. Metsat Kuan Yin want us to know. The second thing is he or herself is very much unbiased on views and in the way she's dealing with people. Totally unbiased. Totally impartial when she's helped someone. The lesson we should learn from this image is that we should be able to become more and more mature, because you cannot be biased, be unbiased or impartial easily. We need to grow slowly to the level where we can look at all things even, equal and even. It takes some time for us to grow to that point, but it requires us to constantly revealing the shadows, the deep part of ourselves, make themselves known to us so it can be clear. When we are clear emotionally, we less likely to hurt others. In terms of intellectual, the more we are clear about the cause and effect, then the more our thought and actions can be guided in a way that help us to be happier, more fulfilling. It is the understanding of cause and effect of our cause. What do we do, and how does that action affect others? That kind of emotion, that kind of understanding, will help us to move and become more and more mature. So, in terms of spirituality, if we define spiritual practice, we need to define the degree of maturity, the degree that we can be open enough and to grow along that line where we can take in consideration not only intellectuality, but our emotion, our social service, our spiritual growth, take into account all of those. And very much grow in balance. Spirituality is the path of growing in balance. It's not just simply meditate. It does not simply have a state of clarity of mind only, but more than that. It's a state of constant growth and growing balance. So each of us will follow this four modules that the Bodhisattvas have given to us now. Practice kindness. Practice compassion at the ending. Begin with kindness and with compassion. Have many experiences, many means, many skills. And then commit to service. Make the commitment to service. Do all of that as a part of what we call self-renewal. And self-renewal is just exactly the thing we're doing here. We're doing in 6 days, we do the bowing, but what is really the bottom line of all of what we do is about reflection, self-renewal. So every time we bow to the Buddha, read the names. Bow with the names and you stand up and become that name. Embody the spirit in the names. And so after you leave here, go back to the world, you take this virtue, the names given to you, and start to reflect and practice along the line.
Bây giờ sau khi mà mình lại rồi, mình đặt câu hỏi là cái chủ đề chính của cái lương hoàng sạm là cái gì? Thì cái chủ đề chính ấy, không ngoài cái chuyện mà mình gọi là self-renewal, là một cái sự mà cải tân, canh tân chính mình. Mà sự canh tân chính mình là cái gì các bạn biết không? Tức là mình không ngừng thay đổi. Bốn cái phương pháp mà qua hình tượng bốn vị Bồ Tát đó, thứ nhất đó là cái gì? Mình nên dễ thương trước về mọi người. Thứ hai là cuối cùng cả cái dễ thương đó là cái bắt đầu, mà cái cuối cùng của nó là cái gì? Là cái từ bi. Ở giữa thì mình nên làm gì? Mình nên dùng tất cả mọi phương tiện, tất cả mọi cái phương thức để mà mình mở cái lòng của mình, mở lòng người khác. Mình giúp người ta tu mà. Cho khoan để cho mình tự tu rồi đó. Thế nên mình tu cho người khác là cái chuyện cũng khá quan trọng. Rồi trong cái quá trình mình làm như vậy đó, thì mình phải có một cái nguyện lực, một cái commitment, một cái nguyện lực đó để mà phục vụ. Vì nhờ cái nguyện lực mà phục vụ như vậy thì mình mới không đóng kín được, mà mình mở ra và mình sẵn sàng để mà chịu cái sự phê bình của người này người nọ, mình chịu được những cái sự xung đột. Vì chỉ có như vậy thì mình bắt đầu mình thấy được những cái nhỏ hẹp của cái bản ngã, và từ đó là mình bắt đầu tiến hóa được. Cho nên bốn cái hình tượng đó là nó cứ lặp lại hoài trong cái quá trình mà của mình, là bởi vì nó quá quan trọng. Quá quan trọng. Thế nên bác nhớ bốn cái chuyện đó rồi là mình coi như là mình sẽ làm kim chỉ nam cho chuyện tu hành của mình đó bác. Đó, nhất là cái vô biên thân, là người ta cần là mình có mặt ngay. Ta cần là có mặt ngay. Cái chuyện đó không dễ bác. Đó là một trong cái hành quan trọng, như là be present là quan trọng ghê gớm. Nhiều khi bà con thấy điện thoại thầy mà thầy không trả lời đó bác. Đặt chuyện sự thiệt không? Cái đó là không phải dễ, đừng nói. Điện thoại thầy không trả lời đấy. Tại sao vậy? Là bởi vì một tháng trả 300 đồng đô la không có tiền đấy. Thành ra phải tắt điện thoại bớt. Ý mà nói chơi, nhưng mà thật sự thật đó là một cái hành mà quan trọng nhất. Khi mà bạc mà ai cần mà bạc có thể ở bên cạnh người ta được đó, thì bạc thật sự là trở nên vô biên thân Bồ Tát rồi đó. Ai cần mình sẽ tới được liền. Và như khi các bạn biết là trong cái bài học mình học đó về Quan Âm Bồ Hành đó, như khi mình tới mình cũng chẳng có nói gì cả, mình chỉ ngồi mình nghe thôi. Chứ mà người ta có được cái chỗ để mà người ta có thể reflect. Hoặc như khi mình tới đó là mình phải hy sinh, mình làm đủ việc cả. Chứ không phải là mình tới mình ngồi nghe thôi. Có những người họ cần mình phải làm đủ trăm ngàn chuyện cả, và không phải làm một lần mà làm nhiều tháng, nhiều năm. Đó là vô biên thân Bồ Tát, cái commitment của mình lớn lắm. Và cái người mà thường thường hỏi, ủa sao không có việc gì cho tôi cả? Hay là lúc, if you ask this question, whenever you need call me, or you say, why don't you give me something to do? I want to do something, but nobody tell me, nobody call me up, nobody say anything to me. Well, if you switch that around, you say, okay, let's find something to do. Let's find some way to reach out. Let's knock the door. Let's find ways so I can be have known to others, then the equation simply solved. And to say that, I don't mean so far away. I mean that you should go out there and sign up with this group Virginia CSS here and said that, okay, I'll make myself available to this group here and here. That sounds good? Sounds good? No? Oh, yes. Tức là thầy nói các bạn mà có chịu chơi đó, thì các bạn ra ngoài kia mình ghi tên vô làm việc này việc nọ trong cái bàn ngoài kia, là có cái bàn đó, thì sẽ có trăm ngàn chuyện để mà bạn có thể làm được trong tương lai gần cũng như tương lai xa. Thì thầy rất là happy mà tới Virginia, thầy happy là bởi vì như là lần trước có người họ báo cáo với thầy đó, dân Virginia rất là hiền phải không bác? Dân Virginia có dễ thương không? Cực kỳ dễ thương. Cực kỳ dễ thương. Bà công nhận không? Không. Mấy người California và mấy người mà ở bên Houston, Texas có công nhận không? Họ dễ thương không?
thành ra cái chuyện là chuyện thiệt bạn, chuyện thiệt là nó dễ thương, là bởi vì là nó thấy rất là rõ ràng, vô thấy người nào cũng dễ chiều, người nào cũng vui vẻ và người nào cũng open cả, không có thúc cái này đẩy cái kia, lá hẹt ồn ào lá ỏ, vui vẻ. Thầy thấy là rất thích, chứ biệt chân là thầy ở đây ở đó nha.
Okay, it's dreaming. Okay, please, we're gonna bow.